Đức Giảng Sư, con pháp danh Mỹ Ngọc, xin Thầy quan hỷ cho con xin hỏi, trong cuộc sống của chúng con, đôi khi thân tâm không được thanh tịnh, còn sân si, kính mong Thầy quan hỷ cho con xin lời chỉ dạy làm thế nào cho tam nghiệp được thanh tịnh. Thứ hai, tại sao người ta đúc vẽ hình Phật Bồ Tát trong khi chưa một lần nào thấy Phật? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cái này khoảng mười mấy năm đó, thì báo Giác Ngộ có đăng một cái ảnh mà ta cho rằng đó là ngài Phú Lô Na là tác giả, là một trong mười đại đệ tử đó vẽ hình Đức Phật. Nếu nhìn cái hình đó thì chúng ta thấy Đức Phật mặc dâm dáng của Trung Hoa, rồi cái áo giống như cái áo cà này, và không có râu quai nón. Rồi cái gương mặt đó, với cặp mắt đó thì rất là mơ mộng. Thì ta biết rằng là chắc chắn rằng Phú Lô Na phải là tác giả, vì Phú Lô Na là người Ấn Độ. Thế ai là người Ấn Độ dù thuộc dân tộc Aryan tức là da trắng, hay là Nepalian là da đen, đều có dâu râu quai nón cả. Và thứ hai, như cái câu hỏi của cô ngồi đầu đặt ra cái nãy đó, tại sao Đức Phật là mặc áo hở vai phải? Đó là cái văn hóa ăn mặc ngày xưa thời Đức Phật, bây giờ vẫn thế. Còn trong cái ảnh đó thì vẽ áo giống như cái áo tràng bắt tông. Thì ta biết là cái tính tác giả cho là ngài Phú Lô Na là không có gì để đảm bảo hết đó. Tại sao các người dân vẽ ra các Đức Phật để làm gì? Thì nhớ tưởng Đức Phật quá là phải vẽ để ta hình dung. Vẽ là dựa vào đâu? Các kinh điển mô tả Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Mà nếu chúng ta phân tích về nhân thể học trên cơ sở của nhân chủng học thì ta sẽ thấy rằng các cái biểu tượng được gọi là tướng tốt đó nó mang tính cách là một đặc chủng ở trong một động vật nào đó mà các bạn không cần. Chứ nó không nên được hiểu là cái thẩm mỹ mà con người chúng ta đang cần. Ví dụ như trong các loài động vật thì có con vịt, các cái giữa cái ngón chân với nhau thì nó có một cái bàn mà nó có cái bản cái gì đó, cái bàn không, nó có cái bàn. Thì nó nói là cái bàn khó như thế. Để trong cái loài khỉ dường á thì cái bàn tay của nó dài quá đầu gối, mà các loài động vật khác không có, cho nên nói là bàn tay của Đức Phật cũng dài quá đầu gối. Nếu đời sát 32 tướng tốt được mô tả theo cái quan niệm gọi là nhân tướng học của người Ấn Độ thì ta sẽ thấy là một Đức Phật dị hợm, không đẹp chút nào, không đẹp được. Cho nên ta phải hiểu dưới cái biểu tượng. Dựa vào cái biểu tượng thì mỗi một trường phái nghệ thuật nó dễ khác nhau. Phật Trung Hoa có một mí, tại vì người Trung Hoa có mí à. Phật của Ấn Độ thì hai mí. Nhưng mà nếu ông Phật đó là Phật của Châu Phi thì phải da đen chứ, mà nên chấm đen. Nhưng mà đó Đức Phật da trắng mà. Vì đó là mỗi người vẽ một kiểu, miễn nó đáp ứng được cái nguyện vọng tâm lý, nguyện vọng tâm linh, nguyện vọng văn hóa. Và thông qua việc quán tưởng hình ảnh của Đức Phật với cái quan niệm văn hóa thẩm mỹ của họ, họ cảm thấy tôn kính được ngài, quý kính ngài, thích ngài là được xem đạt yêu cầu. Cho nên các người dân được khích lệ để làm. Bây giờ quý vị đã biết hết hình và tượng của Đức Phật A Di Đà rồi các bạn. Chúng mình có tượng A Di Đà không? Tượng A Di Đà là ở trên đỉnh đầu cũng có một cái búi tóc thôi, giữa giữa đầu trên cái trái chút xíu có cục thịt nhô ra không? Đó là dễ sai. Một trong 32 tướng tốt Đức Phật gọi là tướng nhục kế, mà nghĩa đen của đó là cái cục thịt nhô lên trên đỉnh đầu như là một búi tóc, chứ không phải là có một búi tóc và thêm cái cục thịt nữa. Thế bởi vì rất nhiều ông nghệ nhân đâu có kiến thức gì đâu, ông có năng khiếu mà. Phần lớn các nghệ nhân đa tài đều là những người không qua trường lớp gì hết à. Còn các ông giáo sư dạy về nghệ thuật không biết được, không biết đẻo, không biết nghẽ, không biết quả, không biết làm gì hết, nhưng mà phân tích rất giỏi hay cái này khác nhau. Nhưng mà cũng có một số người bao gồm cả hai lĩnh vực. Nhưng các nghệ nhân có đọc không? Ông nghe người ta nói không anh gì thì ông sẽ vẽ ra, mà vẽ ra ông nào vẽ đầu tiên bắt chước người ta vẽ theo, chứ ta có biết Phật A Di Đà là ai đâu. Có ai chụp được hình Đức Phật A Di Đà không? Ngay cả bây giờ có vệ tinh của Mỹ đó chụp được cái định tinh này, hành tinh nọ trong cái hệ mặt trời chúng ta đang sống, cũng chưa chắc là chụp được cái hành tinh của Phật A Di Đà cách xa chúng ta là hàng dặm năm ánh sáng. Chứ bây giờ chưa cho phép làm như thế. thì ai biết Phật Di Đà là cái gì. Cho nên người ta cứ dựa vào hồ là tiền heo phát tạng người Trung Quốc tu, và sau khi chết người ta thấy là cái hạnh nguyện của ngài giống như lại 48 lời nguyện á, thì ta nói đó là hiện thân của Phật A Di Đà thôi, thì ta mới vẽ ra theo cái hình của ngài. Lúc đó ngài mất một mí cho nên ta vẽ Phật A Di Đà một mí, chứ còn 32 tướng tốt đâu có tướng nào dưới một mí đâu. Và 32 tướng tốt không có tướng nào mà Phật A Di Đà cái vai tròn như là các cô phụ nữ vào. Bây giờ ta thấy Phật A Di Đà vai tròn tròn trịa, và khi nhìn kỹ nữa thì Phật A Di Đà không có cái cổ. Cái quan niệm thẩm mỹ của các ông nghệ nhân đó là thế rồi. Quý vị để lại phần lớn cái Phật A Di Đà cái cổ thấp bé, chúng tôi là lùn, cái cổ của tôi được khoảng gần một tấc, còn Phật A Di Đà cao mấy thước mà không có cái cổ. Tỷ lệ nhân thể học không đạt yêu cầu, dẫn về thẩm mỹ thì do các nghệ nhân ông đánh tạo ra thôi. Cho nên ta phải hiểu là 32 tướng tốt đó, nó là cái phước báo do con người gieo trồng, và nó thích ứng với từng cái quan niệm thẩm mỹ khác nhau. Ví dụ ở châu Phi đó, phụ nữ đó, cái môi chề ra với một cái đường kính khoảng 4 cm như thế này để được lưu ra ra được gọi là phụ nữ hoa hồng. Mà nếu mà người ta chúng ta mà nhìn thấy cái người như thế là người ta chạy không, mình sợ quá đó, đây là cái người dị hỏng quá. Rồi một cái bộ tộc Thái Lan ở trong rừng á, từ nhỏ họ đã được đeo những cái sợi dây chuyền bằng kim loại để nâng cái cổ cao lên thành 3 tấc được xem là đẹp. Mình nhìn như thế là tưởng là buông đau khổ ở trong tư thế con người. Cái quan điểm thẩm mỹ mỗi nơi khác nhau, và cái tướng đẹp cũng như thế. Cho nên ta không quan trọng cái tướng đẹp, mà chỉ biết rất rõ rằng là để chứng được thành Phật hòa thì phước và đức và trí tuệ phải viên dung, tức là đầy đủ hết. Cái phước về tướng đẹp nhất của con người thì Đức Phật tuyệt vời. Ta hiểu như thế là hiểu chung chung, nó đảm bảo hơn là dựa vào từng cái tình tiết một để mô tả. Rồi các ông nghệ nhân không biết làm sao vẽ thì ông vẽ theo quan điểm của ông thôi. Và do đó trên tinh thần này chúng tôi xin đề nghị các nghệ nhân Việt Nam nên vẽ các vị Phật Bồ Tát theo con người Việt Nam thì cái đồng cảm sẽ tốt hơn. Bây giờ quý vị thấy là Bồ Tát Quan Thế Âm á, mặc áo hở ngực đến 3 tấc rồi, tưởng là Bồ Tát Quan Thế Âm cũng hở ngực hết trơn. Rất may Bồ Tát Quan Thế Âm không phải là nữ đấy, Bồ Tát Quan Thế Âm là nam. Ngài có râu quai nón, qua bên Ấn Độ quý vị vô các viện bảo tàng và các trường phái nghệ thuật thì Bồ Tát Quan Thế Âm là nam. Nhưng mà vì cái nền văn hóa của Trung Hoa là mẫu hệ, cho nên khi Đạo Phật được giới thiệu vào trong các nước này thì Bồ Tát Quan Thế Âm đã trở thành Đức Mẹ Từ Bi. Cho nên ta làm tóc là tóc nữ, mặt là mặt nữ, tướng là tướng nữ, để cho ta dễ dàng hình dung về lòng từ bi với cái độ cảm trong sự quán tưởng và hành trì. Và các trang sức phẩm của Bồ Tát Quan Thế Âm ngoài cái tượng của ngài là trang sức của nền văn hóa Trung Quốc. Trong đó người Việt Nam mình có những cái hoa văn họa tiết rất đẹp, ta lấy cái đó ta làm để ra cái nét văn hóa Việt Nam. Nếu Việt Nam có một chiếc áo dài và nếu ta đội chiếc bóng đá quý cô có được cái sở trường này, cái việc cái đứng trước là cái dùng là dùng Cần Thơ này, sông nước Hữu Tình đó, đứng trước cái sông cái bãi bến Ninh Kiều đi, vào cái buổi chiều thật là gió lạnh, mặc cái chiếc áo dài tha thước, đội chiếc bóng lá và đứng với cái độ cao cái bản đồ đó, chúng từ xa ta thấy là tấm bản đồ Việt Nam. Cái mũi nó đá nó trở thành là cái đầu của miền Bắc, cái thân của người phụ nữ với cái eo ốc của người đó giống như là cái miền Trung của Việt Nam. Và cái chiếc áo dài bạc về phía sau ngược theo cái chiều gió nó trở thành như là miền Nam của Việt Nam. Mà nếu bị tạc hình Bồ Tát Quan Thế Âm dưới trên đồ là chiếc áo dài Việt Nam, đẹp vô cùng, ấn tượng vô cùng. Và lúc đó Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản và các nước khác chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa Quan Thế Âm này sẽ thỉnh tượng Bồ Tát Quan Thế Âm về Việt Nam, về của Việt Nam về bàn thờ, được xem như là phủ bói.
Và ta muốn lại các tượng Phật bằng hình của một cái người Việt Nam đẹp hơn, chưa chắc là người Trung Quốc đẹp hơn Việt Nam, đấy là. Do đó các nhà nhân viên làm giả, và nếu làm được như thế thì ta sẽ tạo ra một cái trường phái mới.
một bộ kinh tế. Vì như thế này, ngoài cái Việt Nam đã được từ Trung Quốc thì không có nước nào không kết nghĩa được về Phật Bồ Tát giống như là cả giữa Việt Nam và Đức Phật Thích Phật Thôi. Cho nên làm các hình ảnh Phật để quá tưởng để chúng ta rút ra được các bức hạnh to lớn mà Đức Phật đã đến thăm vô ngã của sự tiếp tục đề để chúng ta trở thành ngài một Phật ở ngay trong một cái thời đại này. Và ta sẽ là ngay trong sự chúng ta thực sự thì nó cũng có sự đề sẽ rất là to lớn.
Bây giờ thì đã hết giờ rồi thì xin tạm dừng ở đây.